nên tôi mới kêu các bạn xã Phú Cầu bằng bỏ cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục đi. Ở thế gian nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Xã thân cầu đạo, quên cái thể xác vô nghề này, chúng ta mới trở về cái hình thù của tiên đồng sáng suốt. Lúc đó chúng ta có cơ sở tươi đẹp. Các bạn đều là nhà giàu hết, chứ không có ông nào nghèo hết, sung sướng lắm. Nhưng mà các bạn bỏ, các bạn đi đó thôi. Tôi biết có bao nhiêu đó. Trên đằng này bên vô vi người ta độ, người ta mở cho các bạn là mở cái nguyên căn ở bên trên, chỉ điểm việc căn cội ở bên trên cho các bạn, chứ không có chỉ chuyện đời là vậy. Để cho nó mau tiến trình, các bạn lên tới đó rồi các bạn thấy các bạn đâu có thiếu cái gì, không có lao nữa. Nhưng mà các bạn còn theo cái sự nhiễu động của thể xác này rồi các bạn sẽ lao, lao tới cái thất tình lục dục mà nó cũng phỉnh mình càng ngày. Cương quyết gì cương quyết rồi rốt cuộc rồi nó cũng bị nó phỉnh à. Nó đòi hỏi nó này kia kia nọ rồi nó kéo đầu mình xuống làm vậy đó. Nhưng mà mình cương quyết, khi chúng ta nó xảy tới cái việc đó tới thì chúng ta tưởng ngay Đức Thích Ca, chính Ngài đã đạt rồi, thì chúng ta đang đi tới cái đường lối của Ngài. Còn đàn bà phải nhớ tới khoảng Ngài đã đạt, tôi đang đi đàng hoàng của Ngài, không bao giờ có sự trở lại lâu thôi nữa. Thì tất cả ở dưới nó mới quy hạ. Vì một lãnh đạo mà không cương quyết thì lâu thôi thì ở dưới nó lâu thôi à. Mình cương quyết rồi thì nó không có làm gì được hết. Chủ trương cái phần sáng suốt. Cho nên đàn ông, đàn bà đã có cái ảnh hưởng rất tốt. Phía đàn nữ giới có cái ảnh hưởng của Quan Âm, nam giới có ảnh hưởng của Thích Ca. Và bắt được cái diện mối đó rồi thì các bạn sung sướng muôn đời. Và tự nói, tự hô hào, tự bảo đảm rằng tôi không có bị sai lạc nữa. Nếu mà các bạn đi đường mòn của Thích Ca trong cái khổ hạnh, sau cái khổ rồi các bạn đạt tất cả những cái gì cũng sung sướng và cái gì cũng dễ dàng. Các bạn lên trên đó các bạn uống nước đâu có phải là khó khăn. Muốn có một cái ly là nó phải có cái ly rồi. Các bạn uống cái gì nó có cái nắng. Mỗi từng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cái câu này nó từ ở trên cũng vậy. Đậm là nó phải tâm. Tất cả là xài điểm mà. Thì ngay ở bản thể này cũng là đang xài điểm đây. Tôi phân tích rõ ràng là điểm. Các bạn ăn cơm lớn chứ cái gì. Cái thể xác này nếu mà không có điểm đem xuống hóa sanh vạn vật mà các bạn ăn cái cơm đó đâu có vô có giá trị. Rồi bây giờ cái phần hồn của chúng ta tiến đi lên thì chúng ta hưởng cái thanh khí điểm chủ của cái điểm này nữa, thì nó làm việc mau lẹ hơn chứ. Ở dưới này nó chậm chạp hơn, trên kia nó mau lẹ hơn, thì thấy mình sung sướng chứ. Nhưng mà ở thế gian bị qua một cái giai đoạn bao vây bởi thất tình lục dục là chúng ta thoát được cái giới đó, chúng ta mới lên đến đỉnh đạo rồi. Lên tới trung ương rồi thì chúng mặc sức tha hồ mà tầm đạo rồi. Rồi lúc đó mới biết cái lời nói của tôi là đúng. Không phải là ông sư ở thế gian có thể dạy chúng ta được. Không có ông sư thế gian nào dạy chúng ta được hết. Vì tôi nói ở đây một tràng pháp mỗi tuần, không có lấy cái con tim này nói chuyện với các bạn đâu, nhưng mà lấy cái phần thanh điển từ trung thiên thế giới đem xuống. Tôi học chúng sanh, tôi học các bạn ở xung quanh nghe để ảnh hưởng, tự dẫn tiếng, không có buộc các bạn học. Tôi là người phải học chân chánh, mà nhờ các bạn tôi mới học được cái pháp à. Rồi các bạn nghe rồi nói ra ông này ông tại sao ông không chịu nhận cái địa vị của ông. Đó là đối diện đâu mới có điều bị đạo, là không có điều bị nó vô giá hữu giá. Thấy không? Hai cái nó khác nhau. Về đời nó hữu giá, nó hữu hạn. Còn cái đạo nó vô giá thì vô danh, cái gì cũng không hết, mới là đạo Phật. Mình đặt cho nó có cái giá trị là cái đạo đó hư. Nghĩ đi nghĩ lại, có nhiều bạn kêu tổ chức cái gì tôi không biết, không làm. Mỗi người đều có cái tổ chức sẵn hết rồi. Có tả, có hữu, có âm, có dương. Đường lối dân giả trong bản thể đầy đủ hết. Nhưng mà nhiều người không chịu lo, không thức giác, không hiểu. Cho nên nhiều khi mà các bạn buồn bực, buồn rầu đó, rồi các bạn nghe cái lời nói của tôi là phân ba bảo cấp rõ ràng. Nó làm cho các bạn cuồng trí, một trận phong ba, nó làm cho mình không tìm được lối thoát. Đó là phong ba đó. Bây giờ chúng ta làm thế nào để cho cái phong ba bão táp nó ngưng? Chúng ta phải lấy cái thanh tịnh của trời đất vô qua giải là cái pháp luân thường chuyển. Ngồi ở đây có nhiều người được vui và có nhiều người buồn bực lắm. Về tới nhà buồn lắm. Lo đủ chuyện hết, cái đó là phong ba bão táp. Nhưng mà bây giờ chúng ta lấy cái gì để giải thoát? Chúng ta phải lấy cái thanh khí điển ở bên trên để giải tỏa. Chỉ có cái pháp luân là cứu rỗi các bạn. Nên nhiều người nôn nóng hỏi đi hỏi lại, kêu ổng tới ổng xuất hồi ổng giúp ổng sửa dùm cho tôi, ổng có sửa. Nhưng mà sửa được cho các bạn rồi, suốt đời các bạn đâu có đi đâu được. Mà chính các bạn sửa cho các bạn rồi, các bạn mới nắm vững chắc từng thế, mới đi tới cái sự giải thoát được. Còn các bạn không chịu làm, không có làm, cứ chỉ có giúp cũng vô ích. Thầy bùa thầy pháp hay lắm, hồi xưa hay lắm, nhưng mà có giúp được ai đâu. Cuối cùng rồi ông đó, ông cũng lận đận lao đao trong cái tánh tình ổng mà ổng chết một cách oan uổng vậy. Vì cái tánh tình ngu muội của ổng mà ổng bị chết một cách oan uổng. Thì thầy pháp cũng chẳng làm gì, tạm mà thôi. Cái của chúng ta là cái chân thánh. Không có cái bùa gì mà chiến thắng được cái ánh sáng điển quang của trời Phật. Và chúng ta đang thực thi tiến tới cái ánh sáng điển quang của trời Phật. Hỏi cho cái bùa đó nó mạnh hơn tất cả các cái bùa không? Hay là nó yếu hơn? Chắc là các bạn có sự suy tư, các bạn thấy cái nào mạnh. Còn cái bùa kia là chỉ có ông đó, ông tập trung tư tưởng và ông dễ đi nhiêu đó thôi. Còn cái này mình đem tất cả cái luồng thanh điển của vũ trụ về họ mà mà. Bởi các bạn đã có một cái bùa vô giá. Cái bùa này là không có ai phá nó được, không ai cắt đứt nó được. Tại sao không đem cái đó vô mà để họ mà, rồi còn xin cái bùa gì nữa? Thấy không? Cho nên các bạn thấy cái pháp này nó khôn lên. Ma la tập trung cái luồng điển bộ đầu để thanh lọc, rồi làm pháp luân lấy cái thanh khí điển của trời đất vô để trợ cái cơ thể. Mà mỗi giờ công phu là uống một thang thuốc rõ ràng, sung sướng lắm. Chứ nhiều người vẫn còn nuôi cái tham sân rồi nói chút chắc tôi làm này rồi sao nó nhức đầu, nó bệnh hoạn. Nhưng mà cái xấu của họ mình nói là họ mắc cỡ. À, tôi kêu ráng thu đi, ráng sơ hồn rồi ráng pháp luân rồi nó hết. Chứ một cái xấu của họ mình có thể đề tay dê ra, nó xấu hổ họ. Không muốn nói chứ thiệt, mọi người ta biết cái chuyện xấu. Tại sao nhức đầu họ biết chứ. Nhưng mà mình nói nên làm. Nó thận thủy kém, nó ráng làm pháp luân nó hết. Bởi vì đằng này tôi không dám minh lòng ai hết. Vì tôi thấy ai cũng giỏi hơn tôi, nhưng mà tôi không có giỏi hơn ai. Ai cũng là một nhân vị sáng suốt. Còn nó áp dụng đi lên hay áp dụng đi xuống được không? Hay hết, không có người nào dở. Rồi bây giờ ai có thắc mắc gì hỏi luôn thì tôi trả lời luôn.
Trước khi nói cái thắc mắc đó, chúng tôi cảm ơn tất cả. Bởi vì chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất nhiều sách đạo, nhiều pháp môn tu chính có tất cả. Trong đời tôi lần thứ nhất cũng được gặp cái cuốn sách đó. Nhưng tôi có ý nghĩ rằng là cách chúng tôi có một cái sức cường lớn và nên có được gặp đọc cái cuốn sách đó. Chúng tôi thấy chúng tôi giác ngộ và hiểu biết được rất nhiều. Điều đó là cái kinh nghiệm tinh thần về trong tâm tôi là tất cả.
Anh có đem theo cuốn văn này không?
Còn cái cổ như đây. Cái cuốn tôi rằng là có một cái câu này là mình có cái này của mình cũng không biết cái đó anh tác giả nói thật như thế. Đáng giá như thế không? Chúng tôi thì không muốn để thắc mắc, muốn cho cái báo ngay thôi thôi. Nếu nhà nào có những tà hoa thì có thể đến nói với ông Táo để ông Táo xuất hồn. Nên giờ mời ông Thánh Quang, Quang Thánh, tức là ông Quang Công đó, để đến để trị tà dù cho. Bởi vì ông có cái cứu, cứu mà tà nó sợ. Về thương tâm, tôi cũng có đọc người Tam Quốc đấy. Thì chúng tôi thấy ông Quang Thánh, ông nói về đường đạo. Thì ông ấy kéo ông Tám nhiều quá. Bởi vì ông Tám là một người đã hoàn toàn gọi là từ bi, không chúng sinh cũng như là một Phật. Còn ông Quang Thánh thì cứ trong cái thời gian mà ông ấy còn mang sát thân thì không có một ngày nào công việc cả. Ông ấy bảo là quá một quan cảnh dục tướng để chẳng nhau văn phú, rồi cái đời tranh đấu làm gương giết hại nhiều sinh linh. Thì không dám như thế thì sao có thể chắc quả thánh được? Tôi thắc mắc như vậy. Thế là một hai một người như ông Phật theo ông Phật như ông Tám, để chúng tôi tin là ông Phật sống sao có ông bạn được?